ngày ngày mình tập cho đến khi mình theo đúng biết được cái thân, cái thân của mình đã hết bệnh rồi, nó ăn không được. Bây giờ nó cứ nó nhức tay, nó mỏi chân. Mà bây giờ mình cứ làm cái câu pháp mà pháp ứng thì vui mà lúc vào nó thở mà không thành công thì nó ngay từ cái học một ngày chưa hết cao đức tốt tu của mình, hai ngày chưa hết, ba ngày nó tu lễ nó hết, tại vì nó không nhờ được cái pháp ứng đó, không nhờ nó an trú được rồi, nó an trú được cái pháp ứng không còn bệnh nữa, không gì nữa. Cho nên Phật dạy là phải chúng ta không chịu chứ nên không chịu biết một tin cho nên chúng ta đặt đi ra được mấy năm hết rồi. Nó đâu phải trong một ngày, hai ngày mà nó có thể để lưu cái bệnh của chúng ta. Nó cần phải có đủ cái nội lực, ý thức lực của chúng ta để có mà không phải ý thức lực can bệnh của chúng ta. Để chúng ta tăng bệnh và làm cho chúng ta. Mà khi không mà ăn nổi nợ thì nó sẽ ăn rất nhiều. Cho nên gọi là phục hồi là cơ thể không còn đau bệnh. Rồi bây giờ nó không còn đau bệnh nữa, nó khỏe quá, nó khỏe quá thì bây giờ chúng ta một cái chúng ta tu tập chúng ta khá đỡ cái bệnh này chúng ta mà muốn được như vậy thì phải có sức bệnh, mà có sức bệnh thì phải ôm pháp cho mình được một chút, ôm mà pháp cho mình thì chúng ta tu tập mà các cái hành để kết họ từ cái hành động đi rồi đưa tay rồi ngồi xuống rồi hít thở cái kết họ cho mình là quản giải nội của nó. Nó trở thành một cổ hay tiên cổ. Khi mà cái pháp cái mình nhọt hay mình niệm mà tu nằm nó trở thành một cổ hay tiên cổ thì không cần phải bị cắn rác. Mà tất cả những vọng tưởng tăng tham sân si yêu là như vậy. Pháp đó là như vậy. Sau khi tu một tháng, hai tháng, ba tháng cái pháp đó nó được cắn rác hết rồi, cái con ngồi lại cái con chỉ cần nhắc tâm bất động tham tham tại hiện tượng tự nhiên nó tăng tham. Đó là cái phương pháp của Phật quá chuyện rồi. Nhưng mà chúng ta không luôn thì không lợi ích cho mình chứ, chứ nói gì đâu. Chứ đâu phải là thầy, ví dụ như thầy chỉ gì hãng cho mấy con nghe thôi. Nhưng mà tự mấy con phát biết lên mà đi, chứ không thể nào mà thầy đi. Mà thầy cũng không có quyền bắt buộc mấy con phải tu. Nghĩa là đi tu thì ai cũng phải tự giác tự nguyện mà ép buộc mấy con phải tu cái này cái khác. Nói bây giờ thầy dạng như vậy thì mấy con dạng khác tôi không tu. Nó là sự bắt buộc của thầy, đâu có được. Thầy chỉ dạy, là phải phát tư như vậy thôi. Chứ con phải dùng cái định nghiệp nó mở cái định một đó để thân an ổn. Cái thân an ổn thì do đó mấy con mới chủ việc cho chúng ta. Mà mấy con kỹ năng của cô, chứ thầy không có bắt được cho chúng ta. Thầy nói, phải gắn tu cái này cũng chắc. Thầy khích lệ, thầy chi lơ, cố gắng tu được lợi ích. Nhưng mà chúng ta nói, cái bài viên thầy, thì thầy chỉ nhắc mở, chứ còn phải ghét buồn. Nhưng mà sao mà bắt buộc nó không được? Ép con vào biết được cũng không được, tự con thấy này là biết cho mấy con không tu học thì đó là mình đang là cái sự tu học của con. Cho nên hôm nay mà mấy con có thân mà có bệnh hoặc là chưa biết tâm an trú được thì nên lấy pháp định niệm hơi thở mà tu. Bây giờ ví dụ như con xin thầy cái pháp mà tu phù hợp với đặc tướng của mình, đặc tướng của mình thì bây giờ cứ mình sức khỏe không có gì hết thì phải tu pháp định niệm. Và đồng thời trước khi tu pháp mình niệm á, ở giờ mình chưa quen, chưa đi tinh hành như này kia thì mình tập cái niệm tỉnh giác. Sau khi tập cái niệm tỉnh giác được rồi thì mình tiến qua mình tập pháp mình niệm. Còn những người nào có vấn bệnh thì chúng ta hãy tu tập những cái đề mục của đề mục sở, nhất là cái đề mục an tịnh tinh hành tối với chúng do an tịnh tinh hành tối với cơ thể ra. Để rồi cái tu hóa đó, cái đề mục đó con cái lý do nó chỉ giúp cho con cái bình phục là các con không còn bệnh đau. Bây giờ đau bất cứ một cái bệnh gì để con cứ như mà ôm cái điều một đó mà cứ nhắc cả mình cứ đáng tự cứu mình rồi không còn ai hơn là cái pháp đó giúp cho con mỗi con chỉ bỏ tâm tu tập chứ không tốn tiền có bạc gì nữa. Chỉ cần siêng năng một ngày dành ra 30 phút một giờ nhanh ra vì mình sẽ tu tập nó khó khăn đâu nữa, đạo mà không khó, chính đạo cũng không khó, tại vì mình chưa buông thả hết, chứ mình buông thả hết trời có gì có cái nào là của mình đâu, buông mình nói không nói thì dễ, buông thì dễ, chứ sự thật là không, mình ở đây đứng hết, cho nên có nhiều điều, có những cái danh từ trong Phật giáo nó vô ngã, nó hữu ngã hết này, có nhiều cái độ khó không, sự thật ra con người chúng ta sinh ra chúng ta hay bị chắc đắm dính mắt, mất cái điều kiện gì không hoặc ai bị chạm đến mình thì mình thấy nó cái mình là mình thiếu ngã, mình thức giận thì nói mình là nói mình có ngã. Thì thật ra con người là ai cũng vậy hết, chứ không có được con người vậy. Nhưng mà chúng ta biết, chúng ta căn cơ là chúng ta hiểu được Phật pháp, cho nên chúng ta ngăn chặn những điều, những cái điều ác pháp, những cái điều bên ngoài tác động làm cho chúng ta chúng ta không ra thiền não dẫn lời lo lắng sợ hãi, chứ chúng ta không có nhiệt ngã, không có vô ngã. Chúng ta dùng những cái nhân từ chúng ta kêu nó vô ngã. Đã là con người sanh ra thì phải có cái ngã, không cái ngã cái này khi có vật chất mọi đúng không? Thì cái đó là những cái làm cho chúng ta biến mất thôi. Mà bây giờ chúng ta biết mất thì chúng ta cứ nỗ lực thôi, chúng ta không cần phải vô ngã. Nhiều khi chúng ta nói vô ngã nhưng mà chúng ta không làm được ngã. Những cái từ không thể làm nên, mà cái hành động mới làm nên thì được. Cho nên vì vậy mà muốn cho mình trở thành thì vậy làm ngã nhưng cái gì khác không được chứ không được. Rồi sống trong trạng thái tốt lành, không làm sinh hoạt vô tự. Mới đầu thì còn 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày. Mà chỉ đến 7 ngày đêm thì chúng ta đã biết là không có khó khăn gì đâu. Chỉ chúng ta biết luôn, cái dần dần những cái 10 giờ quý báo của cái sự sống của chúng ta, dành cho sự tiếp tâm, thì chúng ta sẽ đạt được cái gì. Chúng ta dành cho cái sự tiếp tâm của chúng ta, chúng ta sẽ đạt được cái gì. Cho nên những cái danh từ nói cái này khác, chúng ta đừng khác cho cái cầu thảo gì. Họ bảo mày hiểu chưa nè, sao mày ngay bây giờ có gì chứ nè. Đã nay có cái thân, thì cái thân đau nhất thì ai biết đau nhất, thì tôi biết đau nhất cho ai. Mà nó tôi biết đau nhất là ngã. Lẽ đương nhiên là tôi biết đau nhất thì ngã rồi. Nhưng mà bây giờ nó tôi đừng đau nhất, thì tôi phải có phương pháp làm cho tôi không đau nhất. Mà không đau nhất thì tôi là vô ngã, không có gì đâu. Nhưng mà tôi không biết pháp thì tự nhiên tôi đã làm bỏ. Cho nên vì vậy mà chúng ta bước vào cái rừng, danh từ của Phật giáo thì chúng ta rối đi, bởi vì chúng ta nói danh từ này thì chúng ta bị biến mất không được hết, cứ lẫn quẩn ở trong cái danh từ đó mà chúng ta không có được thôi. Cho nên ngay bây giờ Đức Phật nó hỏi thế giới này thường còn hay là vô thường hay như thế, chúng ta không trả lời được. Cái lý luận của người ta quá nhiều, cái danh từ người ta dùng quá nhiều, mà mình trả lời biết cái nào mà cho họ hiểu chứ, hãy trả lời cái này. Cho nên ở đây cũng như mà ví dụ như bị mũi tên, lo mà rút cái mũi tên này ra, lo mà trị những cái tập dược của mũi tên này đi. Chúng ta là người đang bị sao nhập, hãy lo trị cái bệnh nó đi, chứ đừng có lo nghĩ là bây giờ thế gian này có linh hồn hay không linh hồn, mà có cảnh siêu hình hay biết không siêu hình, mạnh năng thân cái này người ta giải thích cho mình nghe hiểu, nhưng mà rốt cuộc rồi cái thân nào bệnh không làm sao biết được nữa. Mình đang bị ngập ngập ở đây rồi mà không lo trị cái ngập ngập, mà cứ lo hỏi chuyện gì dơ đâu trên tờ trên đất, thì cái đó là cái gì? Cho nên có một lời khuyên Đức Phật hỏi là thế giới thường hành, thế giới thường còn, thế giới như thế này thế khác. Đức Phật cũng trả lời cái gì? Bây giờ tôi có giải thích cho mấy anh cái tiên tiến của anh không? Có đủ có sức để hiểu được không? Những cái tờ mấy anh nêu ra mà hỏi thì bây giờ mà tôi cũng thỏa mãn được những cái danh từ thì cái ông cũng vẫn còn cái ông vẫn đau khổ, đụng mấy ông vẫn vẫn phiền não, vẫn vẫn ngờ có giờ mấy ông hết. Cho nên bây giờ tôi chỉ cái phương pháp của ông nè, đã tôi như vậy làm như vậy có phương pháp những cái ông việc bây giờ tâm ông tâm nè, tôi chỉ ông đang làm như thế này nè, quán như sanh nè, tôi biết nó vô nè, quán như sanh thì nó cứ làm như vậy thì nó cứ chết sanh thì nó hết khổ. Họ mới hỏi chi mà giờ chết thì tôi đi đâu rồi tôi ở đâu, từ nào mà tôi từ đó mà tôi sắp ra đây hỏi những cái chuyện mắng nhanh mà nó nhập gì vào cái chỗ mình đang hỏi em có phải không? Thì nó hỏi làm gì, hỏi để hiểu làm gì, chúng ta cần hiểu đó, chúng ta cần giải quyết sinh già mình chết mày, mà khi nào mà giải quyết được sinh già mình chết làm chủ được rồi thì cái kia kia người ta không giải thích cho mình vẫn hiểu, tại vì mình có thể không nói không hiểu được cái không hiểu chúng ta mà. Nó thì ở đây nó có những cái điều kiện mà cần biết là thứ của chúng ta mang cho thân có bệnh thì những con phải ôm những cái điều một của pháp để niệm công cộng mà tu làm. Ở trong đó nó có những điều một tu mặt một cái người tâm ly sanh phải ôm cái điều một mà ly sanh đỡ người tâm sanh mà tu làm đó, tu theo đặc tướng theo hiểu chưa. Còn mà mình biết được cái đặc tướng của mình là cái tướng của mình như thế này như thế thì ở trong thời điểm mà thở là phân tích cho mình từng cái đề một để cho mình học để cho mình thả luyện á, cái đặc tương đối cái đặc nước của mình phải đem lại cho mình cho biết mình. Còn cái người nào mà có cái duyên và khỏe mạnh trong cơ thể không bệnh đau gì hết mà thấy mình ở đây chúng con biết có nhiều người mà nó thích tập thể thao, ví dụ hoa họ buổi sáng có người đi bộ từ đầu đường này qua đầu đường kia, bộ cũng là một phương pháp thể thao. Ví dụ có người thì phải tập thể thao, ví dụ chưa ai mà thấy cái người mình khỏe. Những người mà tập thể thao thì được đó là đặc tướng của họ thích, bởi vì đặc tướng là cái thích của mình cái gì con nguyện vậy thì cái con phương pháp của mình vậy mà tập nó là cái phương pháp thể thao đó. Cái gì nó hành động nó không đưa hành động dỡ chân lên đưa đi tới quan con đó, ví dụ như dỡ bắp lên mình dỡ chân lên co đi lên đưa đi tới đó là những hành động thôi, biết hạ chân xuống nữa đó là những hành động. Mà mỗi buổi sáng thì cái con tập 30 phút một giờ thôi, sức khỏe của cái con bao nhiêu như nào đó, phương pháp mà tâm lý từ hành động thì sau đó còn cho cái bộ xe chạy một cái bằng đầu bằng các ý tất cả những cái hôn trầm thì đi cái buồn ngủ nó sẽ không còn nữa, nó còn ngồi một hai tiếng đồng hồ có buồn ngủ hãy nhìn cái đặt ngang ngang này, còn cái con nồi nó không còn một niệm khởi, không cần cái tu để niệm không thở nào, không cần an tịnh tâm hồn nó dựng trong cái lực lượng hãy nhìn cái pháp đó, cái con đã tập nó đã ngang ngang tất cả những thứ nào ở trong thân tâm của cái con vật. Nói con chịu tập thì bây giờ cái con làm sao mà con cán án được. Cái lá xe đó nó cán án dưới đại pháp, mà dưới đại pháp rồi do tâm tham sân si của chúng ta mạng đi mà nó là dưới đại pháp. Mà giờ nó cán án thì nó cán án những cái dưới đại pháp đó. Nó làm cho tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc như vậy. Các con hiểu, nó có cái phương pháp này mà nó không thể thì thật. Nhưng chúng ta đừng dùng tưởng một cái gì trên hành động đó thì nó sẽ là ý thức của chúng ta. Còn chúng ta không kém, chúng ta dùng tưởng trên pháp đó thì cái lực lượng có thể đi nào nó không đi lờ và đúng khác, đúng trên pháp của Phật. Nó thì hôm nay thầy nói như vậy để mấy con biết rằng chỉ một số đông thay vì thầy phải chọn lựa cái đặc tướng của mấy con, thì có một cái thời gian mấy con ở đây thì thầy mới đến kiểm tình người mấy con ngồi, mấy con biết tâm, con đi trên hành, do đó thầy thấy qua cái hành động các con sẽ đặc tướng của mình này như vậy là đúng. Thì thầy bắt mấy con đi hành cái niệm định danh, mấy con đi hành cái niệm, thầy thấy cái người thì đi vậy là đúng, thì con đi hành cái niệm định. Còn bây giờ đang như vậy thì lúc đó có phần nào mà chọn mà đi chọn, bây giờ lớp này mà thầy chọn từng người đó thì chắc chắn là cả một buổi không biết thầy chọn được 10 người chưa. Có chọn nữa trong cái thời gian mấy con ngồi nhất tâm, mấy con hoạt động dạng cái pháp đó, mấy con tập cái pháp đó cho thầy xem, mà thầy thấy cái pháp đó rồi qua cái tâm của mấy con thì con tập cái pháp này cũng thích. Từ cái sở thích đó thì biết cái đặc tướng của con ở chỗ nào, không nhớ. Cho nên thì hướng dẫn cho con không sai chỗ nào được. Nhưng bây giờ đang quá như thế này thì nó không làm được. Lát nữa là mấy con cái gì vì quen với con rồi, cháu cứ ngồi đây nữa đâu mà ngồi đây nha, phải không? Cho nên vì vậy những người mà được theo thầy chúng ta hiểu là sau một thời gian đến đây thì phải giữ gìn ba cái hạnh an vũ và đặc tướng. Những người đó được chọn vẹn thầy qua thầy chọn. Chọn là thầy bắt họ phải tập luyện từ cái ngồi hít thở như thế nào, từ cái đi đứng mà tinh hành như thế nào, tinh hành nghĩ như thế nào, khi họ làm tất cả những cái điều kiện đó thì thầy đã theo dõi từng cái hành động của họ, thầy biết cái đặc tướng họ cái tu thế nào, do đó sau khi thiền trước họ vào cái pháp tu thì thầy kiểm tra là thầy giao cho họ cái pháp tu theo đặc tướng họ để họ đạt được cái chất lượng của họ là chính đạo chính vô đạo. Còn bây giờ thì mấy con là chúng tôi thôi chứ không thấy cách nào khác nữa, bởi vì thầy cũng không có thời giờ nhiều để mà thầy chọn mấy con, mà khi nào cũng không biết con tu không dạy thầy có bổn phận là phải chọn lựa cho thật kỹ lưỡng đúng đặc lưỡng đúng pháp của mấy con. Còn bây giờ thì mấy con tu cũng như là bỏ các con trai con vô tu thì bổn pháp của con bỏ các con trai thì mấy con cứ tập theo bỏ các con trai cho nó thuần men vốn quá các con, chứ chưa phải thì các con tu như vậy mà các con khi tới nơi tôi thấy thầy cũng không tập quen hết đúng không. Nhưng mà sau khi mà mấy con biết con tu để được dạy hóa thì thầy chỉ chọn được nha, đặt cho mấy con đúng pháp của mấy con là thầy phải bỏ ra một buổi hoặc là ít nhất là cũng phải 2 tiếng đồng hồ để mà chọn lấy một cái người cho đúng đặt đúng vậy các con một tuần. Con thấy phải mất 2 tiếng đồng hồ mà thứ nhất là bây giờ mấy con ngồi tu, mấy con ngồi được bao lâu? Ngồi được 30 phút. Mấy con ngồi 30 phút thầy cũng phải ngồi đây 30 phút với mấy con. Mấy con ngồi nhất tâm thì thầy cũng ngồi theo dõi từng chút từng hơi thở, coi trong khoảng 30 phút đó mà có bao nhiêu niệm trong đầu của mấy con. Cái đâu phải mà dẫn hướng dẫn người tu để cho người tự tu mãi cho mấy con, người ta hướng dẫn từ ở trong từ cái cơ thể đi đứng cách thức ngồi coi thủng cồn hay như thế nào nghiêm ngã như thế nào, người ta giữ người ta hướng dẫn cái thân của con ngồi rất là thẳng, cái không thể để cho mấy con ngồi thõng được nữa. Tất cả những cái điều mà hướng dẫn từ vị thầy người ta phải dẫn cho những người đó tới nơi tới chỗ là phải được chứng không thể được sai đó. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập mà mấy con biết con tu rồi thì mấy con hãy đến ở đây, bởi vì vậy như vậy thầy mới cấp từng cái tháp này cho mấy con. Mấy con sẽ ở giờ đó, đây là cái tu mà nhà tháp. Còn cái tu bên kia mấy con hôm kia mấy con tâm quá rồi cô trang cổ cho mấy con qua bên kia, mấy con thấy cái tu bên kia nó quá thì cái xung quanh cái tháp nó có xung quanh thì cái hành lang của nó để chúng ta đi trên này. Mấy con ở đây tạo cho mấy con đủ duyên để cho mấy con đi trên hành, mấy con tập hết cái hành niệm chứ không phải đi vọng thất chúng con quá không cái nhỏ mà mấy con nghĩ thôi đó mà nó có cả cái hành lang để xung quanh để mà mưa gió mấy con không có bị ướt không có bị cho nên trong cái sự tu tập thì cái sự mà tuyển chọn cho hợp với cái mắt. Còn bây giờ mấy con còn gia duyên còn nhiều điểm cho nên vì vậy mà dù nó chọn cho mấy con cũng giữ từ giờ để mà tập luyện, nhưng nó vẫn có những cái phương pháp tư chân để cho con tập luyện những sau sau này cái đủ duyên của mấy con có thể được làm, còn không được tu tập cũng vậy. Đó là mình nhắc nhở như điều kiện hơi thở. Mấy con thấy 19 cái đề mục của đề nghị hóa thảo có đề mục nào cũng thích nhất là có con cái đề mục đó. Bây giờ mấy con muốn tu để mà làm quen cái hóa thở để cho mình biết tâm và an trú được cái hóa thì cần đi chúng ta nói là hít vô tôi hít vô tôi thở ra vậy là thời hít vô thở ra như vậy năm hóa thở mấy con là các ý một lần như vậy là ý thức của mấy con không dừng bởi vì mấy con còn các ý mà cho nên ý thức không dừng mà ý thức không dừng là ý thức chủ động chứ không phải bị động. Bị động là mấy con ngồi tự động nó có những việc thở ra đó là bị động, còn ý thức của mấy con thở ra nó không bị động mà chủ động điều khiển ý thức tức là ý là chủ ý tạo tác của việc tạo tác nó như mặt đã dài chúng ta dùng cái ý để dẫn tâm chúng ta vào thì giải thoát vào đạo đó. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ làm mà đúng pháp như vậy rồi thì bắt đầu mấy con cứ chọn lựa tìm một nào mà thích hợp nhất mà mấy con tu. Thì như bây giờ thầy nói bây giờ cái đặc tính của mấy con là mấy con đang không có bệnh, cái nhức mỏi mà hoặc là đau bụng lúc nào thì mấy con sẽ chọn lấy cái điều một an tịnh thân thành của Đức Phật vô an tịnh thân thành của Đức Phật thì mấy con chọn lấy điều một đó con tu thì mấy con sẽ miễn tu tất cả những bệnh tật trên thân. Mặc dù bây giờ thân con là đau tim đau gan đau phổi đau bụng mắt chẳng sợ nó cứ ôn pháp đó mà diệt nó không có phương pháp diệt tất cả bệnh tật trên thân mấy con mà chứ đâu phải là cái pháp của Phật dạy ra để mà chúng ta nói mà hoặc để chúng ta đặt chơi đâu, để chúng ta tu để làm chủ cái bệnh đau trên thân chúng ta đó là cái pháp giá trị rất lớn. Mà cái câu đó là cái câu của Phật là đặt ra cho chúng ta để chúng ta phải cố gắng chúng ta như vậy.
Dạ thưa trưởng lão, xin hỏi vấn đề có một sư tỷ mà trước kia đó là người ta họ mình thức sĩ với thầy, rồi sau này thầy tổ họ qua đời rồi bây giờ không tu theo thầy, họ không đi lại hay không, hoặc là nó không như thế nào thì thầy hướng dẫn nhỉ?
À để con không sao, bởi vì thầy sẽ hướng dẫn ra. Bây giờ qua câu hỏi của con, mặc dù là sẽ được quy y với một vị thầy nào, bất cứ một vị thầy nào hoặc là bên ngoài các thức sĩ, mà sau khi muốn theo thầy tu hỏi cần phải quy là hỏi cần phải xin xuất gia là thầy chỉ giải pháp tu để được giải thoát chứ không phải do chỗ quy y xuất gia. Con hiểu được không? Ở đây thì do bây giờ con theo bên thầy phái nào đại thừa ở này kia con tu con cũng là cũng tu tập nhưng mà chưa được giải thoát. Bây giờ không cần phải quy y, không cần xuất gia gì hết, mấy con cứ đến đây thầy sư dạy, mấy con tin rằng thầy sư dạy mấy con tu tập để làm chủ thì chúng ta cũng
dạ thưa trưởng lão, vậy người đó nó đến đây xin với trưởng lão là cho ở tại đây luôn hả thầy?
Được mà thầy sẽ cho ở, nếu mà nó bất tu thầy sẽ cho một cái tháp ở, thầy sẽ cho cô ăn đàng hoàng thì dạy cái thức tu tập theo phương pháp thầy dạy, chứ đừng có vô đây mượn cơm thầy ăn, mượn nhà của thầy để ở, rồi pháp nào tự tu sau khi tu lỡ điên ra nó tu phương pháp thầy không lại thì cái này tưởng con hiểu không, tu pháp ai đâu mà kia rồi cũng nói cũng thầy cũng được, chừng nào phải thực hiện đúng những cái điều mà thầy dạy kia thầy chỉ có gì không mà giải thoát đó, thì đó là cái thứ của chúng ta.
Để là dưỡng lão thì tình chứng có một người như là mới quy y dưỡng lão xin thầy là pháp lệnh gì thầy có thực hiện em người
chưa con được chứ, đó là cái lòng phát nguyện muốn xin quy với thầy, tức là muốn làm đệ tử của thầy, có phải không? Thầy chứng nhận liền chứ là đúng không? Mà làm đệ tử của thầy, làm con của thầy nó phải dễ à? Thầy chứng chứ được đàng hoàng đấy con. À được rồi, mấy con sẽ ghi tên, tuổi và địa chỉ. Thầy sẽ cho một cái điều phái, thầy làm con của thầy có giấy khai sinh đàng hoàng chứ, không lẽ nào không có phải không? À, bây giờ thầy thăng cấp ra thì thầy phải có giấy khai sinh đàng hoàng, thầy có điều phái chứ. Đó là cái điều phái là có giấy khai sinh mà mấy con đã xin làm đệ tử của thầy rồi. Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ tên tuổi của con như thế nào cũng ghi. Đó là cha mẹ sinh con đặt tên con như vậy. Bây giờ làm con của thầy, thầy phải đặt tên khác chứ. Các con hiểu chưa? Đó là pháp danh. Hiểu chưa? Hiểu như vậy thì mấy con cứ ghi ghi tên đi, có đầy đủ đi rồi thầy sẽ
đi. Đừng bảo gì cho bé là nó đi được không ạ?
Được nhớ, nó con cái này mà đâu có gì được. Nó lớn nó kia rồi nó sẽ tu tốt.
Nó đi với thầy nó thông minh, nó học giỏi, nó học
giỏi. Nó học giỏi như thầy với bộ dở à. Ghi tên tuổi họ bắt đầu từ ngày nay á, thầy mới cho các con cái tên, tức là thầy mới khai sinh con mới sinh một năm một, mà từ đây về sau mà tính ra mấy năm thì con của thầy mới tuổi. Mặc dù bây giờ con già rồi mà sinh lại mới có một tuổi hai tuổi thôi nhé. Con của thầy mới một tuổi hai tuổi, còn con giờ tới bảy hơn bảy chục tuổi cũng là tuổi đời của mấy con thôi, tuổi đạo của con sinh đó của thầy. Thì bây giờ mấy con có tên khác thì bây giờ mấy con mới một tuổi hai tuổi, mà từ đây cho tới 10 năm thì mấy con sống đầy đủ được. Mà con thầy nó khó lắm chứ không phải dễ đâu, tại vì thầy sống tam giới nè. À bây giờ chú anh cha là phải đi mà con thầy nó về anh cha lắm, thầy biết em nó thương yêu nè, đi chánh niệm tỉnh giác thầy con học đạo chánh kiến kỹ năng cũng như không mà không được thì mai mốt về đây thầy dạy cho mà học, mà đi kinh hành học đi cho miễn dư phòng đi
miễn dư phòng đi
để tôi dẫn bảo cái ví dụ như trước khi mà đến đây để mà tôi gặp cái dẫn bảo thì cái người quý vị đó nó nhắc vấn đề từng mấy con liệu trước không ạ?
À coi như là đến đây á thì coi như là chúng ta để mà ở tôi đặng những người đó cần có cái chứng minh. À đến đây là trình ở đây là bây giờ những người này ở sinh ở mà thời gian thì ở đây chính quyền nên người ta cho phép được ở thời gian dài hạn, một năm thì người ta sẽ cho mình cái thẻ ở nhà, còn ngắn ngày thì chính quyền mà năm hơn nữa coi như mình trình báo cho người ta biết có được người ở địa phương mới đến đây ở, thì cho chính quyền đây người ta biết được thôi rồi thôi. Ví dụ bây giờ nó dễ lắm, không mà bây giờ nó cho đợi mà giấy tạm vắn tạm trú tại địa phương mình thì chính quyền tạm trú đây cũng được, chỉ trình cái giấy chứng minh cho mình được, không khó nữa không? Có gì con hỏi tình cái gì hết, chỉ nhớ là có với chúng mình cái đi đừng có bỏ cái chúng mình cái nhà đó mà đến đây thì biết đâu được. Có gì đâu rồi mấy con chúng ta trình cho thầy rồi, để là thầy sẽ cho cái điều khác để con hát nha. À mấy con rồi thì sẽ gửi xuống những cái điều khác cho mấy con, con nhớ đi xem cho mấy con, con đi từ đây được sao mà mấy con với thầy được. À bây giờ thầy tiếp tục thầy trả lời xin kính con. Kính thưa thầy, thầy cho phép con hỏi hạnh thiện có giống hạ từ không? Hạnh thiện đáp với con, thiện có đức phát thiện lắm, con có nhiều hơn. Hạnh từ nó chỉ có từ bi thôi. Từ là nó chỉ có cái lòng, từ là từ bi, là từ bi, 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 từ cái lòng từ cũng như thế. Còn cái hạnh thiện thì nó gồm có tập thiện, nó gồm có năm giới thôi. Nó cho nên gì vì hạnh thiện nó rộng rãi với chữ thiện đó là lành. Cho nên vì vậy mà cái hạnh thiện thì mấy con phải giữ gìn cái hạnh của mình cứ đúng 10 cái điều lành, cái gọi là tập thiện. đó là những đứng cách mà trong thập thiện thì nó có ngũ giới rồi phải không? Năm cái điều lành của những năm giới thì nó khác nhau chứ không giống nhau. Kia mà ta đi vào tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là tâm từ tâm bi á, mà giờ nó hạn từ là hàng ngày sống luôn luôn lúc nào nó cũng phải thử sự thương yêu tha thứ thương yêu mọi người, chứ nó không có nằm ở trong cái thập thiện mà nó nằm ở trong cái lòng thương yêu mà thôi, lòng từ của nó mà thôi. Trong cái vấn đề mà buôn bán mà bán về vàng mã, tiền vàng mã rồi đó thôi, theo cái nghề đó thì thầy bé con nên tìm một cái hãng buôn bán khác không nên bán cái đồ đó không? Bởi vì cái đồ đó tạo cho người ta có cái sự nghiêm chính mà muốn đó, cho nên như con nghĩ thì nó là cái nghề đó. Cái thứ hai về cái bằng chữ câu, chắc có lẽ là con không thể nào ghi bố cũng con được, cho nên vì vậy theo thầy chú nghĩ con nên giữ gìn tâm giới cho thầy một chút gì bố của các con cho con được thì nó sẽ hạn chế nó không có ngày nào đó. Ví dụ như trong một tháng con cứ giữ gìn năm giới trong một ngày hoặc hai ngày, có những ngày đó con cứ quyền tham thiên giới con thay đổi việc làm của mình, nó không có thì tự dưng nó sẽ chuyển biến thay đổi do cái lòng cứ quyền của con, do cái đường nhân quả, rồi do cái điều mà con đã sống trong năm giới thanh định đó, thì con không hề vi phạm cái lỗi nhỏ nhặt nào thì nó sẽ thay đổi được cái tâm của nó. Cái con nói như vậy đó là thói quen, nên khi con cũng là một cái vui của cái người đó, con đâu mà chịu không nổi đâu. Cho nên vì vậy con tuyên bố con thì con hãy cố gắng khắc phục được mình giữ giới và ước liền cho bố con và cái người của nó. Còn buôn bán nhà mã thì cái này là làm cái việc mới chính rồi, mình có lợi nhưng mà người ta đốt mình cũng chẳng có gì tốn, cũng như đốt tiền bạc cũng chẳng ăn được, cho nên tiền cũng khác mình bán cái gì đó. Ví dụ như tất cả những cái điều kiện cái gian làm con bán đó thì con thay đổi cái gì đó mà bán cái gì đó, nhất là nha lề nhà mã đó là bán cái gì cũng được, những cái đồ như thế không nên làm và bán những cái thứ khác. Ví dụ như mà bán những cái món ăn gì gói hoặc là ngọt hoặc là muối hoặc là nước ớt nước tiêu nước sả đủ rồi, người ta sẽ sử dụng được và mình cứ và giữ gìn giữ được nó nghiêm chỉnh thì cái chuyện làm ăn của các con nó sẽ phát triển lên này. Những cái chuyện khó có chuyện cứ đừng nghĩ là nghề ở nghề biết cứ bán không được, không nghề nào cũng bán không được hết, bởi vì có người ta mua người ta sai là mình bán được, nhưng mà chọn bán cái nghề này cái nghề không bán, cái nghề nào muốn bán này không phải bán gì cả thì do đó các con phải làm được. Cho nên các con cứ thay đổi rồi các con sẽ thấy cái sự thay đổi cái sự sống của con càng ngày càng càng nhớ theo lời thầy dạy thì con sẽ cố gắng con làm tốt. Ở trong cái bức thư con nói có hai người tên hạnh thiện, tại vì một cái đường nhân quả giống nhau, vậy thì cái người trước là hạnh thiện mà sao là hạnh thiện một, mà có người hạnh thiện nữa là cái chùm của mình, là cái đặc tướng của mình cũng như người nó có đường nhân quả giống nhau, cho nên nó có những cái tên cái chùm nha. Cứ tên dùng nhau bởi vì thầy đặt tên là theo cái đặc tướng của nhân quả, các con hiểu không? Giống nhau thì do đó thì những con có thể phân biệt được thì cái người đó hạnh thiện, cái người này hạnh thiện một, người hạnh thiện hai gì đó, người hạnh thiện hai nó khác người hạnh thiện một thế sao? Các con hiểu chỗ đó không? Cái tên có nghĩa là làm cho người ta kêu mà không trùng với cái người khác, để người ta không có làm. Vậy mà có cái người đó trùng với cái tên của mình rồi thì mình biết người đó đã có cái tên trước rồi, cũng như người khai sinh trước mà thì nó là chỉ lớn rồi, người ta tên sao là chị nhỏ rồi, thì hai em nhỏ rồi, thì do đó là một hai ba bốn từ đó mà biết cái cá cầm cũng được không thôi. Hành thiện hành thiện không mà cá cầm cũng được, cái ba nói con không có gì, không lẽ hành thiện trăm khác với hành thiện một chứ đâu biết nào vậy? Con này nói thật sự thôi, mấy con đó là dễ rồi, không có gì đâu. Nhưng mà mấy con biết mà trước mình là có người hành thiện thì mình là người sao chắc là mình là hành thiện một, phải không? Vậy được rồi, không có gì đâu. Hành thiện quên nhắc để không có thứ hai người là thiện thì không biết là người thiện nào. Bây giờ một người thiện nào là người thiện thì trước là mấy con sẽ có cái tên nó không giống với người khác. À, được thầy đặt cho con pháp danh là Tâm. Con kính mong thầy cho con biết về pháp danh của con. Hạnh Tâm là ở đây là cái tâm, mấy con là cái tâm thiện, cái tâm ác. Hạnh Tâm là mấy con giữ gìn cái tâm làm cái điều thiện. Các con hiểu không? Tâm là mắt tai mũi miệng thân ý, cái gọi là cái tâm. Cái danh từ tâm các con có nghĩa là chỉ ra trong tâm chúng ta có một cái biết nào mới biết chưa ra tháo cái biết của mắt tai mũi miệng. Cái lý chúng ta nó là một cái biết, rồi con mắt chúng ta nó có cái thấy biết, rồi cái tai chúng ta nó có cái nghe biết, thì cái đó gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thấy không? Ý thức là cái biết chúng ta phân biệt suy nghĩ, mà tháo cái này nó gồm lại do cái tâm. Cho nên ở đây gọi là hạnh tâm, có nghĩa là cái nhìn thấy nghe biết của chúng ta đều hoàn toàn thanh tịnh, đều hoàn toàn tốt. Đừng có nghe thấy hiểu biết nhớ người khác. Ví dụ như nhìn thấy người đó, cái gì người này sao mà coi giáo nhát, người này cũng ăn trộm, đó là mình thấy cái điều kiện đó ghi người ăn trộm là mình đã xấu, đã thấy không? Con cái hạnh tâm là không nên nghĩ như vậy, không nên nghĩ cái điều đó. Thấy hai người đứng nói chuyện, biết hai người này nói chuyện nó xấu mình đây, đó là mình đã nghĩ cái thấy của mình, cái nghĩ của mình nghĩ xấu mình khác gì như vậy. Là hạnh tâm là cái hạnh mà gồm sáu cái biết của chúng ta. Cho nên mắt thấy tai nghe từ cái nghĩ tiêu là ở cái sự phát không được nghĩ đó, nghĩa là gồm chung cái tên của con, cái tên hạnh tâm này á, là gồm chung là thấy lẫn mình đừng thấy lẫn người, có vậy thôi đủ. Nghĩa là ai làm gì làm tôi biết, tôi không nghĩ lẩu họ, tôi không nghĩ mà xấu, mà tôi nghĩ là bây giờ tôi không làm cái gì sai mà ác thì tôi sửa. Con hiểu vậy, đó là cái tên hạnh tâm. Ai có tên hạnh tâm thì phải cố gắng giữ gìn cho con. Nó khó lắm, mắt ai cũng nghĩ nhìn ra cái nó nghi người ta liền đó. Bởi vì cái tâm của mình, cái thân tâm của mình cái vốn nó có tham sân si mạng nghi, mà cái nghi nó luôn luôn nó nghi nữa rồi. Họ thấy ta nói chuyện nhau, họ là hai người này chắc là nó xấu mình. Như vậy thì là cái mình không có giữ được cái tên của mình đó. Cho nên cố gắng khi mà đặt cho con hạnh tâm.
Nên bảo là nhân tiện một xin hỏi gì này đặt cho con, nó mất dần và tâm trí thiện gì và cái tên của con ý nghĩa thế nào?
Ý nghĩa thì bà hiểu luôn là mặt cảnh cùng thiện đó con. Ý khí là cảnh cùng đúng không? Mặt tâm trí thiện là cái tâm mà cảnh cùng thiện, chứ không phải được còn chút xíu gì hết. Hiểu chưa? Tại sao thầy đặt cái nơi con vậy? Bây giờ thầy lại đặt con là hạnh tâm. Con hiểu chưa? Cái tên thì nghe cũng hát thanh bài lắm, nhưng mà có điều kiện là khó dữ lắm đó, dễ chứ không phải là đặt cái tên nghe vậy rồi cái khe cái tên thật cái tên rất đẹp, đâu phải tên đẹp đâu mà mình phải giữ được cái hạnh đẹp mà chúng mình nhớ chưa nhớ đâu. Con thì thầy thấy mấy con hầu hết là mấy con là mấy con thấy mặt cái mắt thành hiện. Bây giờ mấy con ngồi trước mặt đây, các con tuổi trẻ mấy con tập đó thành hiện cái này. Đặt lúa của mấy con là tuổi trẻ là phải tập. Nhưng mấy người già họ bị tập. Tập đây đi cái gì thì một chút xíu là cái tuần đó rồi nó bệnh nó sẽ tóc đường đầy cũng được. Không, như các cụ già nó mấy cụ đừng có tập nó thành hiện. Nó lớn thôi rồi mà cứ nào từ thầy dạy chỉ biết tâm ăn đúng thôi. Các con còn trẻ không biết không linh hoạt. Nó là cái pháp làm cái cơ thể cho con vận động khỏe khoắn và để lưu tất cả thứ này và ngồi lại thì mới không bảo tâm bất động tâm thẳng làm sẽ bất động tâm thẳng vì cái pháp tâm niệm nó rất tuyệt vời. Trong đạo Phật duy nhất là tự thấy cái tâm niệm là cái pháp tạo ngũ tiêu thì ngũ đạo để chúng ta đi vào đạo đó là cái pháp tâm niệm. Hiện nay cái con số cố gắng là giữ gìn cái pháp tâm niệm tu tập thiết lập tuổi trẻ. Ở bên đây cái con tuổi trẻ thì cái con phải học. Bữa nay các con tuổi trẻ thì con hỏi thì cái pháp danh của con phải nhận, nghĩa là thầy muốn cho con lúc nào cũng nhận được hai chữ đây mắt hay nói gì cũng được, nhớ không? Hạnh nhẫn là cái hạnh mà mình chịu đựng tất cả mọi sự vật mới chịu bị cắt đó, đó là hạnh nhẫn. Cho nên ngày xưa có một cái người tên là Bá Nhẫn, 100 cái chữ nhẫn thầy con đặt con tên là Bá Nhẫn, mà thầy đặt con là Hạnh Nhẫn, con còn hơn Bá Nhẫn. Hiểu không? Con hiểu không? Còn ông kia có Bá Nhẫn, Hạnh Nhẫn có 100 cái nhẫn đó. Có phải không? Cho nên thầy đặt cái tên con nó phải hợp với cái hàm động luôn luôn lúc nào cũng nhẫn. Người ta nói cái nó gì cho bạn con cũng nhẫn hay mà là cái nhẫn đây con phải tìm được, mà nhẫn đây là do cái tên của tôi nhẫn mà tôi phải an ổn trong tâm tôi, không buồn phiền ai hết. Vì cái nghiệp của tôi là bị người ta mắng chữ, bị người ta xài xẻ, cho nên tôi nhẫn. Còn hiện tại tôi biết cái nghiệp của tôi, hồi đó tôi cũng chữ tợn lắm, tôi cũng mắng chữ thiên hạ, mà họ chữ tôi cũng tan nát cho con. Nhưng bây giờ tôi được hai cái tên hạnh nhẫn này mà chữ lại là tôi cả nghiệp, tôi chữ lại là hết. Nhớ chưa, cái hạnh nhẫn cái hạnh phúc tuyệt đó. Nó hạnh nhẫn nó là nó không phải là Bá Nhẫn, nó phải thiên nhẫn đâu, mà nó nhẫn tất cả mọi cái nhẫn, hàng tỷ tỷ nhẫn. Con hiểu chưa, cái hạnh nhẫn nó nhiều lắm, nó mỗi lần đặt là nhẫn hết, nó là cái hạnh nhẫn của con. Bởi vì thầy đặt mấy con sẽ phát ra của mấy con là có cái hành động xấu ở trong đó, đặt tướng xấu để đem lại cái sự hạnh phúc cho con. Mà cái tên nó mang đầy đủ cái sự giải thoát, nó mang được cái đầy đủ cái đức hạnh của con người. Con người đẹp, con người mà nhẫn tục có ai mà chê cái người đó ngu đâu. Nhưng cũng có người mà nó thành ngu đẹp. Nhưng mà ai chê chứ mình biết mình nhẫn mà con. Mà chỉ biết mình nhẫn thì người ta được là hay đâu. Còn chê là họ, chê kia không cần biết. Cho nên trong thời Đức Phật mà thầy cũng nhắc với con, có một người thì khen Phật mà có người thì chê Phật. Nhưng mà chê đúng thì Đức Phật chấp nhận đi sửa. Mà chê sai thì Đức Phật nói, ông biết ông chê, thì không biết đâu. Mà tôi nhận mà ông đâu có biết đâu. Thử mà tôi ngay cái đầu quả tôi không tôi biết rõ ràng. Tôi nhận. Đó là cái vấn đề mà đặt cái pháp danh của mấy con. Nội cái tên của mấy con không mà cũng có không hề giải nghĩa. Mà thầy cái nghĩa thì mấy con biết đâu. Tôi biết đâu giữ cái tên của mấy con cho đúng với cái đặt đúng của mấy con. Cho nên thầy đã đặt tên thì bạn giải thích cho mấy con hiểu để từng nói về sao mấy con xứng đáng với cái tên của mấy con. Cha mẹ mấy con thì đặt được, nào là tên gì cho đẹp này kia nọ đặt vô vậy chứ, thì thật ra nó không mang cái nghĩa. Còn ở đây không phải, mấy con hỏi rất là đúng lắm. Cái gì cho con nhân rồi thì con phải nói thì sau này mấy con có trở thành đứa con, tên của thầy đặt cho mấy con mà không phải tấm biết. Vì chỉ đứa con có đạo đức, đạo đức như vậy mới xứng đáng là con là đệ tử của thầy chứ. À, bây giờ có con hỏi thầy Hạnh Liên dạng đức à, hiểu hạn thì mấy con biết là liên là tiên, có mục đích là cái hoàn cảnh của con ở xung quanh nó toàn là ác pháp. Xem thì nó ở dưới bùn, mấy con biết không, ngoài lên thì nó không có khôi lên bùn, không biết không, ở xung quanh toàn là những người mà người ta thứ thiện, cho nên vì vậy đó là Hạnh Liên. Như vậy mà con hạnh vươn lên mà không hôn năng người, tức là con sen mà thường xuyên với sự trong sạch, ở chỗ dơ bẩn, ở chỗ bất tịnh mà vươn lên thành là trong sạch. Do nên qua cái tên của các con thì con biết rằng xung quanh của con nó có nhiều thứ ngại để làm cho con dễ buồn phiền giận hờn. Từ đó con mang cái tên này thì mình nhớ mình là hoa sen, tại sao mình bị ô nhiễm bụi dơ thì các con sẽ vượt lên đúng không, sẽ không có bị bụi dơ đâu. Còn hạnh đức chữ đức nó rộng rãi vô cùng, rộng rãi vô cùng, bởi vì chữ đức của nó có cái thiên sư, cái thiên tha, là đức tinh thủy, là cái đức thành thật, đức minh mẫn, đây là thầy nói trong tâm nhớ, còn nhiều nữa đấy không? Mà đức mà hiếu sinh thì nó có những cái hiếu sinh, rất nhiều hiếu sinh chứ không phải hiếu sinh. Đi cẩn thận cũng là đức hiếu sinh, nhưng mình khi là chúng ta không nhận đạt thì có đức cẩn thận, nhưng nó cũng là hiếu sinh. Rồi đức dũng cảm, nếu sinh dũng cảm thì xong vào nhà lửa và cứu người khác, đó là đức hiếu sinh dũng cảm. Cho nên nói hạnh đức cha nhỏ nó nhiều cái đức quá, mấy con phải cố gắng tất cả những hành động mấy con phải sống hết tất cả những cái đức thì mới gọi là hạnh đức. Cho nên gom lại cái tên này thì cái danh từ này, cái pháp nhân này thì mấy con phải sống đúng toàn bộ những cái đức, không được bỏ một cái đức nào cả. Cho nên từ đây về sau cái đức đầu tiên mà thầy khuyên mấy con phải tìm đúng đó, đó là mấy con tập chánh niệm tỉnh giác. Như vậy là mấy con có cái pháp riêng cho bản thân của mình, cho đặc tướng của mình, tức là pháp chánh niệm tỉnh giác. Phải tập cẩn thận tỉnh giác đi bước đi thì nhìn những chương mình tránh sáng đạp mà kiến tồn lúc nào đi ra đường cũng cẩn thận hết, không có lúc nào mà quên, đó là chánh niệm tỉnh giác. Mà tu tập được chánh niệm tỉnh giác như vậy rồi thì mấy con sẽ thực hiện cái hạnh đức của con, thiếu chánh niệm tỉnh giác mà mấy con sẽ không thực hiện được cái hạnh đức của con, tức là pháp nhân của con. Nhớ chưa, đầu tiên mấy con sẽ tập thấy chánh niệm tỉnh giác, là sau khi tập chánh niệm tỉnh giác thì nó thực hiện qua cái ý sư cẩn thận. Như vậy mấy con sẽ tròn vẹn được cái hạnh, cái tên của mấy con, cái pháp danh của mấy con là hạnh đức. Nghe hạnh liên hạnh đức nghe cũng tham bay lắm, nhưng mà hạnh liên này nó ở trong bụng đầy nó lên, còn hạnh đức này nó sẽ luôn luôn nó phải thực hiện những cái đức, nó không bỏ một cái đức nào hết, không biết không? Cho nên vì vậy mà những cái tên nó mang đầy đủ những cái tính chất đạo đức của nó, mà tính chất đạo đức của nó là mấy con phải đem hết sức lực của mình ra sống, nó mới trở thành cái thói quen mới được, chứ không phải là muốn là nó được liền đâu, mà phải tập luyện, phải rèn luyện mình, phải chứng đáng với cái tên của mình. Chứ còn mấy con không rèn luyện có cái tên mang về để đi khoe, má ơi con được cái tên này thì cái chuyện đó không thu gì hết, khoe cái tên đẹp của mấy con thì không tốt, mà nên thực hiện được cái hành động đúng với cái tên của mình thì đó là không tốt. Về cái vấn đề mà tu tập nó không con ngồi thiền không hơi thở rồi đứng dậy đi tinh hành ra như trước thì con thấy dễ chịu ngồi lại, tức là đứng lên ngồi xuống, nó không phải đi mãi mà nó cũng không phải đứng mãi. Cho nên cái phương pháp này nó giúp cho con dễ dàng, nó không bị trầm trầm như thế sống, vì con thấy đó là nó hợp với cái đặc tính của con, thì con nhớ con cái pháp đó mà con tu tập không, tu tập cái niệm cũng giác mà nó cầm dưới năm hơi thở và đi tinh hành ra như trước. Đó là con không có pháp đó con tu tập để tập cho con được tỉnh giác, tức là tỉnh thức ở trong cái hành động đi hít thở năm hơi thở điều biết để xem coi thời gian đó mình tập như vậy bao nhiêu phút một giờ, mà coi cái sức của mình coi nó tỉnh giác được như thế nào. Sau khi đó thì con sẽ trình bày, mà bây giờ đây là trình bày là con tu như vậy nó không bị làm như sai lắm. Đứng thở năm hơi thở rồi đi tinh hành hai mươi phút thì con cảm giác cái gì, con đứng con đi cũng đều là bị cái hành động đứng hết, đi nó cũng là đứng, ai đâu có ngồi đâu, phải không? Rồi con đứng lại nó cũng đứng, cho nên nó vừa cái khi con cái gì nó là điều kiện luôn luôn lúc nào cũng bị đứng. Và đồng thời đi thì mấy con thấy tay mấy con đâu có đi mà co lên, mấy con đi thả tay hoặc để cho lưng thì nó phải thõng tay xuống thì bàn tay nó tê, nó làm cho con không chịu gì đi được thời gian, ví dụ 30 phút đi thì mấy con đi đứng không, mấy con đâu có ngồi đâu, cho nên nó ảnh hưởng cái cơ thể của mấy con. Do như vậy thì mấy con thấy rất rõ ràng, nó đưa là mấy con phải đi tinh hành 20 bước thì ngồi lại cái thở năm hơi thở thì con cứ quay đi hai thế đi đứng là ngồi, bây giờ mình đi là đứng mình ngồi thì nó đã hợp rồi. Mà người ta thường thường người ta mới tu là người ta tu trong bốn quan nghiêm đi đứng là ngồi nhưng mà đi đứng là ngồi nếu con thấy rõ ràng là nằm rất là khó, nằm xuống rất là dễ dễ ngủ lắm mấy con, cho nên nằm rất là khó cảm giác. Cho nên chúng ta chỉ nằm mà cảm giác chừng 1 phút 2 phút thì chúng ta đứng dậy đi, chúng ta không nằm. Còn ngồi thì chúng ta không ngồi thôi, ngồi thì phải thẳng xuống lắm. Cái con khéo mấy con sẽ làm biến lắm, thì biết cái tập là biến là ngồi đúng không? Mà mấy con ngồi là tổng là mấy con biến. Người nào mà ngồi ở đây mà ngồi mà có thấy tổng lưng là thì biết những người biến. Chúng ta còn biết là ngồi thẳng lưng. Mà thấy cái tướng ngồi là người ta biết cái người đó siêng năng hay là biến rồi. Mà mấy con ngồi thẳng lưng như vậy, mà ngồi giữ vậy nó khó chịu hơn là cái người ngồi thổn, bởi vì nó lười biếng, nó mới thổn xuống là nó lười biếng, nó ngồi cho nó an. Mà tu tập thì không thể được, người ta không chấp nhận được cái chỗ ngồi lười biếng. Còn có người lại cúi như vậy nữa, ngồi mà lại thổn mà lại cúi nữa, bởi vì cái thằng tôi cũng chiếu mất rồi. Cái kiểu này tôi biết là tôi cũng chiếu được cái đâu mà nó thành thật được. Ngay cả khi tu mà còn làm cái hành động đó thì tức là tạo cái nghiệp đó, coi như là thằng tôi còn cũng chiếu được mà cũng không có thiếu mà được. Đó thì mấy con nghĩ rằng những gì mà thầy nói đó là cái hành động nó không tạo ra cái nghiệp, mà sau này mấy con phải chịu được kết quả cái nghiệp đó. Có như chúng ta tu thì chúng ta tạo cái nghiệp cho chúng ta tốt, chứ không phải là tạo cái nghiệp xấu. Cho nên con tu theo cái phương pháp dưới năm hơi thở và những cái hành 20 bước thì là tốt, con sẽ tập luyện cái phương pháp đó để có tỉnh giác. là trong khi mà con tu tập mà con thấy cái hiện tượng gì xảy ra thì đó là cái hiện tượng thứ hai rồi, bình thường hết cũng đúng. Mà có hiện tượng như mà thấy ánh sáng phóng trên mắt mình thấy nó có những cái lớp sáng ra thì đó là sai, đã là không có tu pháp nữa. Hoặc là mình tu quá sức mình, thay vì bây giờ con tu thay vì 30 phút mà con tu thấy cái hiện tượng nó xảy ra thì con dừng lại con tu thì 10 phút thôi, hoặc là con tu mình đang tiếp tục tu trên số đó thì cái thời gian hẳn dài qua quá sức của con nó vui tuần tột, con tu đúng pháp đó mà con tu quá sức con nó cũng sẽ bị hiện tượng nó xảy ra. Cho nên con cũng dừng lại tu ít lại, thay vì 30 phút thì con dừng lại con tu 25 phút, mà 25 phút mà còn thấy cái hiện tượng xảy ra thì con dừng lại con tu 20 phút, mà 20 phút còn thấy nó hiện tượng xảy ra con dừng lại con tu 15 phút và cứ giảm xuống làm cho đến khi mà không còn nữa thì con tập thời gian con sẽ tăng lên là cái hiện tượng nó không còn có nữa. Đó, nhớ kỹ cái điều này, chứ nó có nguyên hiện tượng đó là khác là không đúng, là không đúng. Có bất cứ một cái hiện tượng gì là khác là sai. Con hỏi thầy cái pháp danh tâm trí là cái nghĩa của tâm trí. Thân là thanh tịnh mà trí là cái trí thanh tịnh. Cái trí thanh tịnh, cái trí thanh tịnh tức là mình phải giữ gìn bảo vệ cái tâm mình thanh tịnh, trong đó có cái trí là ý thức của mình, cái hiểu biết của mình luôn luôn nó không nghĩ lại nghĩ lại, đó là thanh tịnh. Còn mình luôn luôn mình nghĩ cái này cái kia là nó không thanh tịnh. Mà muốn như vậy thì mình phải giữ gìn cái pháp danh của mình là thanh trí. Thanh trí có nghĩa là cái trí thanh tịnh, nghĩ điều thiện, nghĩ điều mà không làm khổ mình khổ người, đó là cái trí thanh tịnh. Chứ không phải cái trí thanh tịnh là cái trí không nghĩ ngợi, cái trí không nghĩ ngợi mà nghĩ ngợi điều lành, cho nên nó không làm khổ ai, nó là thanh tịnh. Chứ còn nếu mình nghĩ mình thanh tịnh là luôn luôn ngồi bất động không nghĩ chuyện gì hết, đó là một cái cảm giác, đó là một cái. Còn ở đây là con còn đang hoàn toàn cái trí suy tư nghĩ tưởng nhưng không được nghĩ điều khác, người khác. Cho nên nghĩ điều thiện, nghĩ làm điều gì có lợi cho người, cho mình thì làm, mà có lợi cho mình mà hại người nhất định là không làm. Tức là cái trí suy nghĩ như vậy đó là cái trí thanh tịnh, mà cái trí thanh tịnh như vậy gọi là thanh trí. Làm các con hiểu cái pháp danh mà con thanh trí là thầy dạy cho mình cái ý của nó ở đây, cái tên của mình là không nghĩ xấu, nghĩ xấu thì nó là cái tính chất đó. Không nghĩ về thì đây về sao thấy ai làm sai thì mình có nghĩ thì ra gì đó, mà mình biết rằng họ làm sai mà mình có khả năng mình nhắc khéo họ được thì mình nên giúp đỡ họ, chứ đừng có đem cái điều mà sai cho họ mà đi nói một người một kia thì không tốt. Cái đó là cái tính của mình thấy cái sai của người ta. À, mình biết là đó anh nó làm cái gì đó khác làm bất khổ, ví dụ như đi dục nhà chắc chắn là thấy người này thế nào cũng tai nạn cũng xảy ra, nhưng không mà vật gì đó thì mình kéo mình nói giờ đi về tới đèn đỏ mình cứ dừng lại cái chạy vọt quá như vậy. Ví dụ như giờ có một người họ chở mình tới xe mà đèn đỏ mà đèn tức là đèn xanh nó vừa nghĩa là vừa đến cái ngã tư thì cái đèn xanh nó phát đi để nó chớp đèn đỏ, thì lúc bây giờ thì dọt qua luôn, bởi vì nếu mà không thì phải đứng chờ nó quá lâu, cho nên họ dọt qua. Đi qua rồi mình biết như vậy nhỏ là tai nạn thì mình chết, là cái người lái chở mình cũng bị chết, cho nên họ đi qua rồi mình biết cái đó là sai, cho nên mình nhắc nhở họ, anh nhớ là khi mình nhảy cái đèn đỏ vậy đó, cái gì chạy là chạy, vì bên kia là người ta đã báo cho người ta biết rằng người ta sẽ đẹp tăng rồi đó, thì người ta chuẩn bị người ta dọn, thì lúc bây giờ anh ở đây dọn qua thì bên kia người ta sẽ qua mình của mình. Cho nên vì vậy chúng ta nên cẩn thận hơn, thì đó là cái đức cẩn thận để mà đảo những cái sống của mình, thì nó là mang theo cái đức chúng sinh vừa thương mình vừa thương người. Thì do đó thì khi mà mình thấy mình có khả năng không họ nghe, còn nếu mà chúng mình không có khả năng không thì mình khi mà bởi vì mình có khả năng mình khuyên họ là mình đã từng sống đạo đức, cái uy tín mình có, mình khuyên họ mặc dù cái người này họ chưa bao giờ biết mà, nhưng mà mình đã từng sống đạo đức, cái từ trường đạo đức của mình nói người ta nghe, còn mình chưa sống đạo đức thì mình nói họ nghe, Và vì vậy mà cái pháp danh mà thánh trí thì nó còn phải đầy đủ trí tuệ, trí tuệ thân tình tiếp tục khi cần thấy sai thì sửa, mà khi cần thấy sai mà không sửa, để không nên quên cái gì sai với người khác, nói lại cho người kia biết như thế này không khác. Cho nên chúng ta không nói cái sai cho người kia biết, biết đó là cái thân trí của chúng ta, cái trí thân tình. Về pháp danh tâm tuệ, ở đây con phải xin thầy một cái pháp tu, thân tí con phải xin thầy cái pháp tu trong cái pháp tu của con. Thì con biết muốn mà tu tập như vậy đó, thì con nên tu tập cái trí tuệ của con, cho nó thanh tịnh, thì con phải tu luyện vô động, phải tu luyện vô động, tức là quán xét tư duy, tư duy triển khai tư duy của mình, nhờ đó mà cái tí mình nắm tu mình tu lại đó là cái đặc tính của con. Vì cái tên con nó mang hay cái đặc tính của con, cho nên phải tu cái hết đó, gọi là tu luyện vô động. Nếu mà con không có cái sách đó thì con hỏi hay người nào có cái sách mình dạy về tu luyện vô động, hoặc là con xin cái tập sách nó dạy về những cái đường tu học, tu luyện tu sĩ trong đó nó có cái phương pháp dạy về vô động, thì con sẽ đặt về cái phương pháp luyện vô động đó cho con. Tư duy suy nghĩ những cái điều mà mình cần suy nghĩ, ví dụ như suy nghĩ về nhân quả, mình suy nghĩ về cái phản bất tịnh, mình suy nghĩ về cái thân bất tịnh, mình suy nghĩ về cái thân vô thường, tất cả những suy nghĩ đó nó làm cho mình khó nhường. Vậy mà cái pháp danh của con thanh trí nó mới có đủ sự thanh tịnh của nó, cái tâm tế nó thanh thể đủ thanh tịnh của nó. Cho nên cái pháp của con, nếu cái tên của con, cái pháp danh của con phải tu luyện vô lậu. Còn đây bây giờ con hỏi thầy pháp danh tâm tuệ, tâm tuệ trí tuệ là trí tuệ, cái tâm là sáu cái căn mắt tai mũi miệng của mình, nó luôn luôn bao giờ nó cũng phải sáng suốt trí tuệ, mà cái trí tuệ nó sẽ sáng suốt. Cho nên ở đây tâm tuệ là tức là cái tâm sáng suốt, sáu căn sáng suốt trong cái sự hiểu biết, mà tâm sáng suốt trong sự hiểu biết thì phải có cái sự tỉnh thức, mà cái sự tỉnh thức đó thì như thầy đã cho con thực hành trong cái pháp thân hành niệm, chỉ có pháp thân hành niệm mới giúp chúng ta tỉnh thức để làm cho cái trí tuệ chúng ta sáng suốt. Người mà không tỉnh thức thì không thể nào mà sáng suốt, mắt ta cũng bị thay đổi, chúng ta mà không tỉnh thức thì không thể nào mà sáng suốt được, cho nên không thể là tâm tuệ. Còn bây giờ chúng ta thực hành cái pháp thân hành niệm mới giúp chúng ta có sự tỉnh thức, có sự tỉnh thức, nhờ sự tỉnh thức đó mà mới giúp cho trí tuệ tăng cho chúng ta sáng suốt mà không bị mê mờ. Cho nên vì vậy con hãy tu tập pháp thân hành niệm, đó là đặc tướng của cái tên tâm tuệ của con, giúp cho tâm con sáng suốt, trí tuệ thẳng ngoài, nhìn nghe thấy biết và ngoài đó thì có sự sáng suốt của nó. Cho nên pháp thân hành niệm giúp cho con cảnh giác, thì phải cố gắng tu pháp thân hành niệm. Biết hồi nãy mấy con thấy cái tên tâm huệ, rồi bây giờ là tâm đức. Tâm đức tức là sáu cái căn mắt tai miệng tâm, thì mình phải nói đến tâm thì mình phải nói đến sáu cái mắt, sáu cái thức của mình, mắt tai miệng thân ý thức, sáu cái thức nó mới thuộc về tâm. Thì nó tâm tức là thầy nói sáu cái biết của mấy con, mà sáu cái biết nó hoàn toàn ở trong đức hạnh, thấy cũng phải ở trong đức hạnh. Không thấy cái gì mà năng quá, mà không thấy cái gì mà làm cho mình khổ, mình thất khổ, đó là tâm đức của mình hoàn toàn đem lại những cái điều tốt lành thì đó gọi là tâm đức. Còn tâm huệ, những điều làm lại cho cái sự hiểu biết tỉnh giác của mình hoàn toàn, đó là tâm huệ. Còn tâm đức, mọi cái sáu căn mắt tai của những tâm đức của mình hoàn toàn nằm ở trên đạo đức, gọi là tâm đức. Nghĩa là nói đức tức là nói đạo đức, nói đức là tất cả những cái đức, đức như sinh, đức liên tham, đức nhẫn nhục, đức trung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn, đó là biết năm cái nhất ở trong cái năm cái giới luật của mình, rồi biết nhẫn nhục tất cả những cái đức đều là nằm tròn ở trong sáu mắt tay thì không biết mình gọi là tâm đức. Cái tên tâm đức đó chỉ sáu cái căn của mình mắt tay của mình không biết thì chỉ đạo đức có gì không. Ở đây tôi thấy rằng là khi mà có những gì được tâm đức thì nó phải dừng nó có năng lượng này nè, là cái phương pháp để tập, vừa là tập thể thao mà cũng là vừa tập cho mình tỉnh thức hoàn toàn để cho mình cái sáng suốt mắt mình tỉnh táo sáng suốt. Ai mà tỉnh táo sáng suốt mọi mọi cái gì mình nghe thì sáng suốt. Còn nếu như mê mờ, nếu bị một cái chướng ngại pháp nào đó thì cái ý của mình, ví dụ như ý mình tâm tức là kiến thức mình dâng tâm lên, tức là mình tự đặt hỏi của mình rồi mà tâm lên mà mình không dành được thì mình lại có tiếng mà nói lời nói thô lỗ, thì đó là mình thiếu cái đạo đức làm của mình của mình. Cho nên vì vậy mà các con phải tu cái thân mình niệm, nó chỉ giúp cho mấy con mình hãy nuôi tất cả những cái ác hết hoàn toàn nó hiểu cái tỉnh thức, mà khi tỉnh thức thì mắt thấy cái điều đó nó mấy ngày mà nó không bị chướng ngại, nó tỉnh thức rồi thì nó không bị chướng ngại, mà nó không tỉnh thức thì nó bị chướng ngại. Cũng như lỗ tai con nghe âm thanh nó tiểu con mà con không bị chướng ngại, đó là tỉnh thức. Mà cái sự tỉnh thức đó nó phải do từ cái thân mình niệm mà có, cho nên phải ráng nỗ lực tu cái thân mình niệm thì con sẽ được cái sự tỉnh thức. Bây giờ về cái vấn đề Phật tử ra thì con đang bị bệnh, đang có bệnh đau dạ dày, thì sự thật ra trong cái bệnh này con có thể tu pháp định niệm hơi thở để con bị lưu bệnh, nhưng đã nói là pháp thân là niệm nó vẫn tán ngắt ra tất cả những thứ này, nó sẽ được diệt tất cả những cái đau bệnh trên thân con. Bây giờ thầy gặp một cái vấn đề, người ta bị nhức đầu, người ta bị đau bụng này, mà thầy chẳng có bao giờ mà thầy nằm được lên đâu, mà phải ôm cái mắt của mình này, phải cứ tập theo cái hành động, phải có ý từ hành động đó, phải cho hành động này kế cho mình đau mặt đau, phải cứ ôm mắt rồi đi, coi như nó che nó kháng trên cái đau của mình. Thì lúc bây giờ trong một thời gian mà thầy tập như vậy, từ nửa tiếng mà cái đau nó chưa hết, tập lên nửa tiếng nữa, một giờ cho đến 2 giờ thì cái đau nó sẽ bị cái mắt của mình niệm tán hết, vì vậy mà nó không còn đau nữa. Cho nên đối với cái mắt của mình niệm nó còn hơn là cái pháp mà định niệm hơn nữa. Cái pháp định niệm hơi thở là nó cho con ý chí, nó có nghị lực, nó gan dạ, cho nên lúc con ngồi, lúc con hít thở an tịnh thân hành tới lúc nhớ vô an tịnh thân hành, đó là lúc con thiếu cái nghị lực, thiếu cái ý chí, nó còn gan dạ. Còn cái người trên đau như thế này mà người ta không cần ngồi, nó còn thấy cái người đau mà đau quá, những người vừa vừa mà đau là họ nằm, họ đâu có dám ngồi, mà mình ngồi thì tu đó là mình nỗ lực, mình hít thức, mình quyết tâm mình đó. Nhưng chưa bằng một người mà đang cao như vậy mà đứng dậy đi như vậy, nó còn thấy cái người là phải gan dạ lắm đó. Nếu mà nhát gan thì không có giờ mà dám đi dám làm gì đó, đau gì chỉ còn nước nằm đó mà thôi, chứ còn không biết đi đâu được hết. Nhưng mà cái người mà tu tập chúng ta chết bỏ nó thì không sợ cái cơn đau đâu, chúng ta ôm phát liền cái pháp, ôm cái pháp này càng nát ra cái đau nữa, mà cứ liên tục cái hành động này tới lần nào đau mà đau chẳng cần nó, cứ tiếp tục mãi trên cái thân hành chúng ta, chỉ cuối cùng cái đau không còn có nữa. Nếu con thử một lần đi, khi nào cứ đầu đau bụng thì cứ ôm hát đi thửa đi, thử coi nó có chết không, đầu có chết bao giờ chết gì không, không còn bị sợ chết thì chết thế thật ra nó không cứ làm ra cái cửa chết thì chết gì, nói giờ con thích chết cái này chết thì chết đầu nó chết. Họ kêu thầy mấy con mà ra nó không có chết thì chết thì chết thì chết gì, còn mấy con nằm vừa chết thì thôi, mấy con cứ thở vừa mà chết như vậy. Con này nó thẳng mà, mấy con tự chết, mấy con nằm, mấy con rên la đó là kêu thầy thì cứu rồi. Chứ mấy con ôm hát đi, bây giờ con ôm hát mà tới bây giờ nó tắt lửa, con tắt thở rồi thầy. Thầy nó tắt thở cũng phải đi kinh hành, đi phát thân hành niệm cho thầy. Thì lúc bây giờ thầy chết thế cho, thì cứ bây giờ mấy con chết mà, thầy cũng khỏi chứ. Bởi vì con hát không có thế, còn mấy con buông hát ra mấy con chết đó. Nằm đó mà thở riết hơi, rên riết hơi là con thở nữa, là chết. Còn ở đây ta có hát mà làm sao chết, là sao ai có bao giờ nó không thấy cái người mà chết không bao giờ chết ở trong hát mà chết ở trong bệnh, mà nếu con cứ ôm bệnh nếu con chết thì làm sao thầy cứu được, còn thì không có chết, thì bảo đảm với con một người ôm hát là không có chết.
chết ra được, chết trong pháp là chúng ta cũng thành phật rồi, mất rồi. Có phải không? Bởi vì chết trong pháp, bây giờ thầy nói cái tâm bất động không phải là như thế. Mà thầy cứ giữ cái tâm bất động thầy sao mặt nó. Cái thầy chết thì cũng ở trong cái chỗ bất động đó, chứ thầy ở chỗ nào? Thầy cũng thành phật thôi chứ thầy đâu có làm sao tới trong dương ngọt. Còn nếu còn cứ rên qua, cứ rên điểm này kia thì chết mai mốt cũng chưa vào cái thanh của người nào hay rên điểm mới là con mà chứ không. Thì nó giống như thế lên chứ. Con hiểu thầy cũng nói đó là thầy nghe cho các con cái niềm tin của Phật nói đó. Mà niềm tin đó là niềm tin thật, nó không phải niềm tin giả. Ai ở đời sẽ khai cái cao bệnh, đau bệnh mặt nó biết, nó là tắt cái vô đường chứ không có đường đâu. Bữa nay nó còn không biết có đau không? Tại sao ngày mai ra? Làm dễ nó vô đường. Mà biết nó vô đường ta lại lên. Ở đây nó vô đường mà lên là mấy con thật thì vậy. Hiểu vậy nó cũng bị thật.
Thầy con 7 tuổi rồi thầy, giờ con muốn tu là thầy cũng chỉ bảo cho con.
Rồi con biết tu giải thoát phải không? Rồi con biết tu giải thoát. Về quê nó sắp cửa đàng hoàng, giao con cái nhà cửa, giao ký tên, giao đất đai hết, nhà cửa giao hết, lên thì cho con hết, cho con mình khỏi tập. Nói tao đi tu kỳ này tự đây đừng có lên thăm, để tao tu chính rồi tao về. Mà lên thăm là động là không được, là tao tự không có lên thăm. Nói không, xong rồi anh con cứ lên đây mày trả cho tôi. Họ biết định như vậy, chứ đừng có để tâm lầy nhầy còn nhớ con này tôi sao tôi lên đây ở lên thái này thái mà thấy nào lên thăm thì cái này được. Con hiểu không? Bởi vì ở đây mình biết tất cả ái biết sự tập diễn xong đừng có ở cửa con lên đây với đứa khác chạy mình má má cái sơn cái từ giới thiệu để đi lớp con chứ anh hai con dịp hết trơn trọi rồi cái diễn không được mà con phải sắp xếp mày bảo sắp xếp đâu ra đó hết rồi nào hết rồi quyết tu giải thoát mà con phải không chỉ vì lớn tuổi rồi sắp xếp hết xong xuôi rồi bây giờ con xin thầy cho con cái sắp xếp rồi bắt đầu bây giờ thì cho con ở cái tu này thì xem trong 3 ngày tuần lễ được thì giờ cho con qua cái chỗ này quá là mình đưa đi ra thì vào cái chỗ khác cái người mà giữ gìn những cái hạnh được rồi thì đưa vào cái chỗ kia luôn thì đưa vào cái chỗ nữ ở trong đó kia luôn thì đương nhiên là con cứ mặc cái tóc dài như vậy thôi thì thành tạo lầu gì hết nhưng mà con là tu sĩ ngày hôm bữa đi kinh hành theo đúng phương pháp thầy dạy khóa sạch không cần tất cả mọi cái trong vòng 7 tháng là có tháng chính đạo đi ra thì về
thầy con pháp danh là Diệu An đó thầy, thầy dạy cho con không biết
nữa. Pháp danh Diệu An thì cũng tốt, Diệu là chi Diệu, An là an ổn, mình chi Diệu cho an ổn là con biết con phải làm sao cho nó an ổn chứ không, con mà lộn ổn thì khó lắm, phải không? Thì nó chưa xứng đáng cái pháp danh con đâu. Rồi hắn con còn hỏi thì mình thêm thăm.
Dạ, con. Phải thầy trước thì dẫn cho con cái linh nghiệm hơi thở ạ. Con tập linh nghiệm hơi thở thì con cũng đau bệnh, con có thể tập cái thân hành nghiệm được không ạ?
Đúng với con, pháp thân hành nghiệm là cái mát lắm, nhưng mà thầy sợ vậy mà không đủ đấy. Mà đi trước cái thời gian 30 phút, 1 giờ đó, để con mới có đủ sức. Bởi vì thầy nói các con mà đứa nào mà thích tập thể thao thể dục là tu được pháp này, còn người nào mà không thích thể thao thể dục thì thôi là thôi tu thì chỉ hơi thở đi cũng thấy vui bệnh, nhưng mà nhiều người quý với con bị tim nó ngồi đi thở an tĩnh để từ từ biết tâm mình an cuối thì vui bệnh được, nhưng mà nó đừng biết nó ngồi, còn cái từ ngộ quá nó niệm đâu có ngồi được, ngồi gì mà nó có năm hơi thở thì phải đứng dậy đi rồi. Trời đất ơi, nhập nhằn mình chết đứng lên hồi thứ hoài tự nhập phải không? Sao con thấy cho nên cái mắt cái hành điện mà giận động cho nên như vậy một người mạnh khỏe thì nó rất là mạnh khỏe mà đau ốm thì nó cán nát tất cả những thứ vậy đau ốm nó không còn nhiều cái gì đang cái thân con nó mạnh hơn lại à, mà nếu mà con ngang dạ con ôm được cái mắt cái hành điện thì con tu càng tốt hơn. Biết hết chưa? Thầy định thầy dạy chứ con có mất anh thầy chứ là
thầy dạy
thầy
con
thầy
dạy
thầy
dạy
thầy
con
thầy
dạy
thầy dạy thầy dạy con xin phép con về à biểu là nó là hỏi thầy sáng giờ con thấy cũng làm việc này nhiều của mình
hãy đương nhiên là khi nào mấy con về mấy con
dạ con về
ba giờ rưỡi sáng mai mấy con về hôm buổi sáng thì sẽ ít thầy dạy với con để con mắt thầy dạy với con. Thầy chỉ đi một vòng là thôi đúng rồi, chẳng con coi đó bất cứ cái gì.
để con có thấy thầy tất cả của bác thầy
thầy con xin con tại nhà cho con pháp là phù hợp lắm.
Con bây giờ tôi tại nhà phải không? À, thôi trước đây cái pháp danh con nó được rồi, nó an ổn rồi thì ráng mà ở nhà cho nói gì đừng có tao mất tu, cho tao không mất tu là mày chết đấy, thì nó làm gì chẳng thể mình ra tu thôi, chỉ vậy được thôi. Đó, mẹ tôi xuyến đáng cái tên con là được rồi, hiểu chưa? Nên đây khỏi cần xin thầy đi, chuyện nào mà lên đây rồi là thầy thấy cái tên này nó làm chưa được, mình con cái tên khác. Phải không? Còn bây giờ thôi, bây giờ về với gia đình mà đã ăn hỏi nó rồi biết rồi. Thôi rồi, bây giờ thầy cũng dân thành nữa, con cũng phải về con. Vì bây giờ con ráng về Phật nó, Phật chưa làm chủ. Phật chứ được, tăng bất động không phải là chủ. Phật nỗ lực cho chuyện dư mà nó có. Ở trong cái bức tâm thư này á, con đã làm rồi, thầy đã nhắc nhở, có tăng bất động nhiều lắm. Trời, nó đau khổ. Bây giờ cha mẹ cũng cho đi đưa bức thư này cho mình. Thầy bảo mà ông bà cứ làm tao thế mà học chi thế cho mình được đâu, cũng cho vậy rồi. Cứ đi cũng có làm được đâu. Cũng đau khổ. Thôi bây giờ có thì chắc thì về đấy con. Cái này là cái số tiền để con cúng dường không con? À, con cứ được, nếu con sẽ giao lại mình thầy cho cô gia gì thầy để thầy muốn con gì không để thầy cho là những anh con của con ra đây rồi 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 ở nhà để đây rồi con cứ được con sẽ giao thầy với thầy. À, hôm nay về rồi đó mà để cho chúng ta tới rồi đó. Thôi, về cho
chúng con xin
cảm ơn thầy ạ. Hôm nào mà chúng con nhận con chết rồi đó.
Thầy đứng cho nó quỳ ạ.
Thank you. Thank you.